Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 27 tháng 7 năm 2013, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của Mục sư Ariola với tựa đề Bạn có ở cùng với Chúa không? Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
It's a joy to come and worship here at the Elmonty Vietnamese Seventh Day Adventist Church.
Rất mừng và tôi đã dịp đến đây để vui mừng thờ phượng cùng với quý vị tại Hội Thánh Elmonty Vietnamese.
I'm inspired to listen to these wonderful testimonies from our young people.
Tôi cũng được phấn khởi khi nghe được những lời làm chứng của các thanh niên.
Yes, you trust and I share. These are the program that we are promoting in the North American Division and the Pacific Union.
Và đây là chương trình gọi bằng Youth Rush đi truyền giáo cũng như là iShare, những cái hội nghị đặc biệt được cổ động bởi ở Liên Hợp Hội cũng như là toàn cầu Tông Hội.
Be sure not to miss this event in Ontario because this is not just a different or one feature of young people. It's a beginning of a movement that we will see.
Đây không phải là một cái chương trình mà nó sẽ tới rồi nó đi. Đây là một cái phong trào mới để đưa giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm chúng ta phát triển.
About a week ago, my wife and I were doing evangelistic meeting in Washington D.C.
Và một tuần trước đó, tôi và vợ tôi đã đi đến ở thành phố Washington D.C. qua thành đốn để làm công việc truyền giáo.
And while we are concluding that meeting, we have baptisms in the D.C. area, and Elder Dan Jackson, my boss, is telling about the iShare program that is being broadcast all around the division. It's a wonderful program for our young people.
Và khi mà tôi có mặt ở đó thì tôi gặp được ông hội trưởng của toàn cầu tổng hội là Daniel Jackson đã chia sẻ với tôi về vấn đề iShare ngày hôm nay được phổ biến khắp nơi ở trên toàn cầu tổng hội Bắc Mỹ.
I have so many apologies to your pastor that I cannot come for the past 3 years because I have 729 churches around the division.
Tôi rất xin lỗi với mục sư của quý vị ở đây là tôi không đến đây được. Ông đã mời tôi 3 năm nhưng mà tôi đã thăm viếng biết bao nhiêu thánh, tôi phải săn sóc cả hơn 700 nhà thờ.
But I can only visit 52 churches in a year.
Tôi chỉ thăm viếng được 50 hội thánh trong một năm mà thôi.
But you know, I canceled my appointment in Vancouver and one appointment in Oregon so that I could come today.
Và tôi đã hủy bỏ cái chuyến đi của tôi đã có hẹn ở Vancouver, Canada cũng như là những nơi khác để tôi có mặt ở đây.
Because if I will not come, he told me I will finish that building there.
Nói rằng nếu mà ông không tới đây là ông phải làm sao mà trả hết mấy cái món nợ của trung tâm truyền giáo này.
Just to let you know that there is great potential of this building because we will be moving a campus here in Southern California, the campus of the Pacific Institute of Christian Ministry, training lay people in the last days for ministry.
Amen. Ông nói rằng ông đã từ miền Bắc Cali xuống đây, bây giờ ông muốn dọn cả cái trường của ông về vốn huấn luyện cho tất cả tín đồ đi ra truyền giáo. Và ông đã nhìn ở đây là một cái cơ hội rất tốt để sau này có công việc truyền giáo cho người Á Châu của mình.
When I was thinking about the last time we came here, there was a young man who came to me in Northern California and said, Pastor Ariola, the last time I saw you, I was still a kid, and now I'm a pastor. So that's how long when I came here to this building. And today, I heard that this pastor will soon be ordained, or if not, he was already ordained. That is Pastor Long Thatcher, who was that young kid who came to me. I was there when you came to preach many years ago.
Đó là anh Thạch Long Hạnh từ Thánh ở đây khi mà ông Mục sư Ayola có mặt ở đây mười mấy năm trước. Và lúc đó Thạch Long Hạnh chỉ còn có khoảng như mười mấy tuổi mà rất mừng để đi được truyền giáo mà ngày hôm nay đã làm mục sư cho Thánh Oakland. Và tháng 9 này, September 27, he'll be ordained. Tháng 9 này sẽ được phong chức là mục sư.
When people look at you, will they see that you have been with Jesus?
Khi mà người ta nhìn vào quý vị, người ta có thể biết chắc rằng quý vị đã đi cùng với Chúa Giêsu không?
You know, Peter and John, 2 months after the resurrection, they went to visit Jerusalem.
Peter và Giăng sau khi Đức Giêsu đã sống lại, họ đến thăm tại thành Jerusalem.
And the people were so amazed that Peter and John saw the boldness of Jesus in their life when they entered to preach in Jerusalem.
Và khi mà họ vào thành phố Jerusalem, họ sốt sắng truyền bá danh Chúa và không ngờ cái lời của Chúa được mạnh bạo khi mà truyền bá ra.
It's 2 months after the crucifixion, and Jesus is not so popular. And people were saying, where is that promise, Messiah, that could lift us up for this fiscal cliff?
Có người thắc mắc rằng sau khi Đức Giêsu đã chết 2 tháng rồi, và họ thắc mắc quyền lực của Đức Giêsu ở đâu?
As you know, during the crucifixion, the disciples were so fearful.
Và khi mà Đức Giêsu đã bị đóng đinh trên thập giá, môn đồ của Chúa đã sợ hãi.
Because they were identified with Jesus.
Và sợ hãi vì họ hiểu được cái hoàn cảnh của Đức Giêsu đang trải qua.
They went into hiding because they might be the next one to be crucified.
Họ tìm cách trốn tránh vì họ sợ rằng họ chính họ là trở thành một người cũng bị đóng đinh thập giá giống như thầy của họ.
But 2 months after the resurrection, they were having that power and boldness to preach the gospel all around the world.
Nhưng mà lạ lùng 2 tháng sau, họ có tấm lòng rất dũng cảm, không phải sợ hãi, nhưng mà họ sẵn sàng truyền bá danh Chúa khắp nơi.
If only I can describe how these disciples were just like identified with Jesus, even their aroma, their smell, and also the demeanor where the light of glory where Jesus has been reflected can be seen in their faces.
Nếu mà tôi chia sẻ với quý vị một phần nào cái tinh thần phấn khởi là quý vị thấy được cái sự hương thơm hay là sự phấn khởi của họ hay là cả tấm lòng của họ hay khuôn mặt của họ hay sáng rực rỡ khi họ muốn truyền bá danh Chúa.
In Acts chapter 4 verse 13.
Và quý vị cùng với tôi là trong sách Công vụ các Sứ đồ đoạn 4 và câu số 13.
If you have your Bibles with you, I'd like to read as we prelude this study that we have.
Để khi mở đầu lời chia sẻ hôm nay, chúng ta hãy đọc kinh thánh này để biết được cái bố cục hôm nay.
The Bible says, now when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were unlearned and ignorant men, they marveled. They took knowledge of them that they have been with Jesus.
Công vụ các Sứ đồ đoạn 4 câu số 13 được chép rằng khi chúng thấy sự dạng dĩ của Phi-rơ và Giăng, biết rõ rằng ấy là người dốt nát không học, thì điều lấy làm lạ, lại nhận biết hai người từng ở với Đức Chúa Giêsu.
This morning I'd like to take note some characteristics of someone who has been with Jesus.
Sáng hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị vài cái yếu điểm về những người đã từng đi cùng với Chúa Giêsu.
The first characteristic of someone who has been with Jesus is compassion. What word did I say? Compassion.
Đặc điểm đầu tiên là tấm lòng sốt sắng thương những người khác.
How do you say that in Vietnamese? Compassion.
Thương xót.
Thương xót. I pass.
Yes, you got you're passing a grade for Vietnamese 101.
All right. So earlier in Acts 3, here we saw Peter and John heal the man who had been lame for 40 years. Imagine that.
Và trước đó chúng ta thấy môn đồ của Chúa đã làm phép lạ để cho người mà bệnh 40 năm nữa được chữa lành.
A year ago, I had the privilege to attend and study at the Hebrew University in Jerusalem.
Và tôi có cơ hội để được học về tiếng Hebrew tại ở trường ở Jerusalem.
I had a picture that I took when my professor was telling me that this is the exact place where Peter and John healed a lame man for 40 years.
Và đó là tôi có dịp chụp một cái tấm hình để ngay chỗ địa điểm mà khi mà Phi-rơ và Giăng đã chữa lành một người bệnh 40 năm.
Whenever I preach this sermon, it reminds me of that time when they came into Jerusalem at 3 o'clock in the afternoon.
Mà mỗi lần tôi giảng bài giảng này, tôi nhớ đến là những cái câu chuyện này đã xảy ra ngày xưa vào lúc mà 3 giờ chiều.
And they saw a man that has been carried every day by the family just to stay there by the gate, begging for alms for people who will come.
Và hình dung được người ta đã khiêng một người bệnh nhân đó ngay chỗ cổng để chờ đợi làm sao mà được chữa lành.
The Bible said that Peter and John don't have money or treasure.
Ở lúc mà Phi-rơ Giăng nó nói rằng tôi không có tiền.
But they were compassionate enough and saying, if you want to be healed, believe in the Lord Jesus Christ.
Nhưng mà họ có lòng thương xót, nói rằng nếu mà anh tin Chúa là Chúa sẽ chữa anh lành.
They showed compassion.
Họ đã tỏ một cái tấm lòng thương xót và thương những người đó.
If there's a church here on earth that is number one to show compassion around the world, it should be the Seventh-day Adventist Church.
Nếu mà hội thánh nào hay là giáo hội nào mà có một cái tấm lòng thương xót loài người hơn hết, đó là giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm.
Many times in our experience, as I travel across the United States, it's the inverted.
Nhiều lần tôi đi thăm viếng rất nhiều nơi ở trên nước Mỹ này, nhưng mà tôi không thấy được cái lòng thương xót giống như rõ ràng từ Kinh Thánh.
I was traveling, rushing to my flight in Seattle, coming to get a flight, coming to Sacramento, and while I was there, I saw a man in rags.
Và khi mà tôi đến bay đến Seattle để ngừng đó, trước khi đến Sacramento thì thấy một người đàn ông.
They were announcing my name, that they didn't even pronounce my name good. They said, "VC Luis Arreola, your flight is, you know, we need."
Lúc đó tôi ngồi ở trên máy bay, tôi nghe được thông báo là tên của tôi. Họ không có phát âm đúng nữa, viết là Edgar là.
It's not VC Lucius Arreola.
VC Lucius.
Yes. Arreola. Actually, it's Vic Louis Arreola.
Không phải là Vic Louis Arreola.
But I took time to talk to this man.
Nhưng mà tôi lúc đó tôi dành thời giờ nói chuyện với một người đàn ông nghèo đói.
He told me I haven't eaten my supper, I haven't eaten my breakfast, I don't have anything, and I am trembling of wanting to have at least a soup or a food or a hot meal from McDonald's. Yes.
Và một người đàn ông nói là tôi không có ăn sáng, ăn chiều hay là ăn tối. Và bây giờ tôi lạnh run, tôi cần một miếng ăn đó, có thể miếng canh nóng nào đó.
I'm trying to look into my pockets just like when you come to church without any offering, you know.
Tôi bắt đầu rờ túi của tôi và tôi tìm cách có còn đồng xu nào hay không. Giống như là quý vị đôi khi mà đi tới nhà thờ mà muốn dâng hiến mà quý vị rờ túi mà không có đồng bạc để dâng hiến.
I got something but it was my button from my suit. So I have nothing to give this.
Nhưng mà lúc đó tôi không
man.
Có cái gì để cho một anh chàng này cả.
The first thing I did when I saw him is to hug him and say, "My brother, how I wish I had the money, but I pray that the Lord will give you someone to give you what you need today. I love you, my brother, and I hope that you will find your need today."
Và lần đầu tiên tôi bắt đầu ôm anh là nó rất tiếc là tôi không có một đồng nào trong túi để chia sẻ với anh, nhưng mà tôi cầu nguyện cho anh sẽ người khác sẽ giúp đỡ cho anh.
And the man said, "Sir, don't worry. By just hearing from you that you are my brother, that I am your brother, as if I'm already full, that food from McDonald's is there."
Và khi mà anh đã đói vẫn đói bụng mà nghe nói rằng là tôi nói chuyện là chúng ta là anh em với nhau thì anh đã mừng rỡ. Cái sự mừng rỡ đó tôi thấy được no đủ rồi.
As Seventh-day Adventist members, we need to be compassionate to the world. We need to be compassionate to everyone because that is the first step to prove that we have been with Jesus.
Và trở thành một người Cơ Đốc phục lâm là chúng ta phải tỏ tình yêu thương xót cho những người đang ở ngoài đó để chúng ta chứng minh là chính chúng ta là tín đồ theo Chúa.
When we show compassion to others, it is though we are showing directly to Jesus.
Và khi mà chúng ta tỏ lòng thương xót với người khác, đó là chính chúng ta làm cho Chúa.
A true mark of a person who has been with Jesus, he is a compassionate person.
Một người đó có tấm lòng thương xót đối với Chúa.
Yes, I know of an elder who just came from church. He was talking about teaching in one Sabbath school lesson about compassion.
Có một người trưởng lão mà tôi đến thăm một cái nhà thờ đang giảng một cái đề tài về sự thương xót.
But when he came home, his puppy was so happy to greet him. "Oh, we're happy that you're back to church. Happy Sabbath," the puppy said, if he can talk.
What the
dog. After coming to church.
I'm home from church.
Yeah, he was welcoming his master, the elder who taught the lesson study about compassion.
Khi mà người trưởng lão về xong rồi gặp con chó của mình rất mừng là có tấm lòng thương xót ở trong người trưởng lão đó.
And the response was we heard a cry from the puppy.
Lúc đó mà nghe nói là có tiếng khóc từ con chó ấy.
Because he kicked the puppy.
Vì tại vì ông đã đá con chó.
Many times we preach about compassion, we teach about compassion, but we are not practicing what compassion is.
Đôi khi chúng ta chia sẻ và học về vấn đề sự thương xót, nhưng mà chúng ta không có tỏ sự thương xót cho người khác.
The second characteristic of someone who has been with Jesus is courage.
Và một điều thứ hai, một yếu tố thứ hai để trở thành một người theo Chúa là có tấm lòng sốt sắng mạnh bạo.
I was a kid during summer days. I sold literature just like the RAS program.
Khi mà trẻ tôi cũng đi phát đi bán trường sách trường đạo.
I was 10 years old when I started selling books.
Lúc mà tôi bắt đầu 10 tuổi là bắt đầu tôi đi bán sách rồi.
There was one time when I went to deliver some magazines or books to one of the cities there, and they put me inside the drum and they covered me the whole afternoon. So I was there. I was trapped because they thought they put me in a drum and they cover it. Yeah.
Khi mà tôi đi trong nhớ tôi còn nhỏ rồi và họ bỏ tôi vào đóng lại trong cái thùng trống.
Because when I knock at the door, they thought I was one of those boys that these naughty gangsters will go and tell them, oh, the gangsters are here, prepare your 50 pages, your 100 pages, because if not, they will burn your homes. So they thought I was the guy. I was the kid.
Khi mà họ nghe tin đồn mới là có người lạ đến nhà và nếu mà không có đến trường giảng thì họ sẽ đốt nhà, cho nên tưởng ông này sẽ đi làm những điều đó, cho nên nhốt ông này trong cái thùng.
But I was courageous.
Nhưng mà lòng tôi dũng cảm.
I don't know when someone will come and throw the rubbish so that they saw me there, but I was praying that someone will throw some rubbish.
Và đôi khi họ dục rác đó mà tôi mong rằng có người đi dục đó để cho tôi có thể có tấm lòng dũng cảm.
So what I did, I tried to open my Bible and read the chapter 3 of John aloud.
Và tôi lúc đó dở Kinh Thánh ra ở trong Giăng đoạn 3 đọc lớn hết.
And suddenly, probably there are some neighbors who heard that there's a radio speaking inside the big drum.
Mà lúc đó tưởng là tôi kẹt trong đó, khi mà nghe tiếng đó là tôi tưởng là có một cái tiếng đài phát thanh nào ở trong cái thùng đàn.
Then I can hear some people coming near, about 5-6, but I keep reading the Bible aloud.
Tôi nghe 4-5 người đến rồi bắt đầu tôi càng đọc lớn hơn nữa.
And you know, finally, there was a woman who came with some eggs that are spoiled.
Vào lúc đó có tôi thấy một đàn bà đem những cái trứng tới nhưng mà trứng đó là hôi thối rồi.
And when he opened it, he threw all the spoiled eggs, about 20 of them.
Mà lúc đó mở cái thùng trống họ dục hết 20 trứng đâu đó.
But I didn't stop reading the Bible. I just read aloud the Bible.
Nhưng mà tôi tiếp tục đọc lớn về những câu Kinh Thánh này.
In the amazement of that lady, he said, "Why are you here?"
Bác bà nó nói tại sao ông ở đây?
And they said, I am preaching.
Tôi đang giảng đạo.
And then said, who are you? Then I mentioned, well, I am a one of the team members of the home health education service, giving and trying to educate your people here in this community.
Và bà hỏi nè, anh là ai? Nó tôi là những người trong những cái bang mà đi ra truyền giáo, đi phát sách ra cho những người cộng đồng ở đây.
So that your young people, your family, your community members will live healthy and know about Jesus.
Có vẻ những người trẻ ở đây hay là người lớn hay là cộng đồng ở đây học được lời Chúa, học về sức khỏe để họ được mạnh dạn hơn.
And then finally, the lady brought me out from the drum.
Lúc đó người đàn bà đó kéo tôi ra khỏi cái trống.
He called her husband.
Và gọi chồng của bà ra.
And then he asked, "What is really your purpose?"
Và hỏi tôi rằng cái mục đích của anh tới đây là gì?
And I told them, "Well, I came here to deliver some books."
Nhưng mà tôi tới đây để bắt đầu đưa sách cho quý vị đây.
And some people say no because they thought that I was blamed that I might be the kid who will be a connection with the gangsters.
Và khi mà họ nghe điều đó, họ cũng vẫn còn nghi ngờ, tưởng là tôi trong cái bọn du đảng đâu đó.
Because I'm so courageous and told them my intent.
Nhưng mà tôi vẫn còn dũng cảm nói lên cái lý do tại sao tôi có mặt ở đó.
I didn't realize that the husband is the leader of that community.
Lúc đó tôi không biết là người chồng của bà đó là người lãnh đạo trong cái cộng đồng đó.
As a fruit of my courageousness, that man accompanied me from house to house, and he was my collector of all the things that they needed.
Và sau đó, ông đã dẫn tôi đi từng nhà mà bán sách để ông thuyết phục người khác mua sách của tôi.
If things comes in your way, you need to just be courageous.
Nếu mà chuyện gì xảy ra đến cho quý vị hay là nghịch cảnh, quý vị hãy sốt sắng.
God will be with you no matter what comes.
Chúa sẽ cùng quý vị bất cứ lúc nào, bất cứ hoàn cảnh nào.
In the chapter 4 of the book of Acts.
Ở trong đoạn 4 của sách Công vụ các sứ đồ.
Peter and John were arrested because they were preaching that Jesus had been arisen from the dead and he is ready to be with his disciples. Jesus is resurrected.
Và khi mà họ giảng đạo về Đức Giêsu đã sống lại thì họ bị bắt vào tù và tưởng rằng những người này là giảng sai.
The disciples were put to jail. They were arrested because they are preaching about a savior that was just resurrected.
Môn đồ của Chúa bị bắt không phải họ làm lỗi làm gì nhưng mà vì họ giảng đạo của lời Chúa.
If you have been with Jesus, you will be courageous.
Nếu quý vị mà người thật sự đi cùng với Chúa là quý vị dũng cảm bất cứ nghịch cảnh nào.
I mentioned this story while I was giving a revival in Virginia, West Virginia about 3 weeks ago.
Tôi đã chia sẻ một cái câu chuyện này mà khi mà tôi giảng đạo cho cái cuộc phục hưng tại ở Virginia.
I was just a graduate from the seminary. I was very young then.
Ở lúc đó tôi còn trẻ tuổi, mới ra trường thần đạo.
And they have assigned me to become the evangelist of that conference many years ago.
Và giao phó cho tôi là một người giảng sư tại ở đại học đó.
They told me that they are assigning me to have my first evangelistic meeting to a place where no pastor, no evangelist would like to go.
Và sai tôi đến một cái vùng đất để giảng đạo mà không có mục sư nào mà muốn tới đó giảng cả.
Because we were told that many, many years ago there was a priest that was killed.
Và nhiều năm trước đó có một người linh mục nào đã giết tại ở thành phố đó.
A Jehovah's Witness circuit servant was killed in that place.
Và những người theo Jehovah chính giáo cũng bị giết ở trong cái làng đó.
There were about three evangelists before me that were assigned by the conference, but they never went to that place because they are afraid.
Trước đó có ba người giảng sư của giáo hạt sai đến đó, nhưng mà họ sợ hãi, họ không bước chân tới cái làng đó.
So with my prayer that I will be able to minister to that place, I accepted the challenge to preach in that notorious place.
Và với sự cầu nguyện với Chúa, và tôi đã chấp nhận lời mời của giáo hội đã giáo hạt đã đến đó. Tôi cố gắng lấy lòng dũng cảm để bước chân tới cái làng đó như thế nào.
I trained some lay people, young people on how we will be able to accomplish our plans to evangelize.
Lúc đó tôi huấn luyện một số tín đồ cũng như là người trẻ tuổi để làm sao chúng ta thành công trong công việc truyền giảng.
We organize prayer partners ministry, prayer groups.
Chúng ta sắp xếp nhiều điểm nhóm để cầu nguyện.
We organize people to go house to house to tell them about the meeting.
Dạy cho họ làm sao mà đi từng nhà một để nói về Chúa Giêsu.
We organize a group every time before I go to the pulpit and preach. There are about 5 young people putting their hands on me, praying for the power for the Holy Spirit.
Và tập cho họ trước khi tôi giảng, thì một số 5 người thanh niên có đặt tay lên tôi để cầu nguyện để có được dây đầy dẫy thức linh khi mà giảng đạo.
I praise God, the opening night went well.
Và tôi cảm tạ Chúa là cái ngày khai mạc nó đã thành công.
We expected that few people will come, but it's full. Many people were standing.
Và lúc đó tôi nghĩ là chỉ có vài người đến thôi. Không ngờ một cái đêm khai mạc đã đầy mà có những người không có chỗ ngồi phải đứng nữa.
Second night, third night, fourth night, fifth night, until we finish 1 week. Very successful first week.
Và tới ngày thứ hai, thứ ba, hay thứ năm ở trong chương trình truyền giảng thì chúng tôi đã rất thành công ở trong cái tuần đầu tiên.
You know, at the beginning of the second week.
Và bắt đầu tới cái đầu tuần thứ hai, tuần lễ thứ hai.
I was preaching about the mark of the beast.
Bắt đầu tôi giảng đạo về dấu con thú.
You know how it is when you preach that.
Quý vị biết khi nào chuyện gì xảy ra khi mà quý vị giảng về dấu con thú.
Some people thought that I will try to degrade some religions.
Và họ nói rằng tôi đâu có thể mà hạ nhục một số giáo hội.
People were expected that I will mention about the Pope.
Và biết rằng tôi chắc chắn là nói chắc thế nào mà nói về ông Đức Châu Hoàng.
People were anticipating that I will say the name of the religion.
Và họ bắt đầu đang nghe chú ý coi là tôi cố tình nói về giáo hội nào.
They never heard about that from my mouth.
Nhưng mà chưa bao giờ nghe từng môi miệng của tôi nói.
They just heard the church from Rome.
Và nghe về vấn đề hội thánh từ La Mã mà thôi.
The amalgamated churches supporting Rome.
Và những cái hội thánh lớn vĩ đại của mega church đã ủng hộ hội thánh La Mã.
And groups of worshippers who would like to be a part of Rome.
Và những điều điểm nhóm nhỏ khác nữa ủng hộ dưới quyền lực của La Mã.
And the traditions that Rome earlier outlined were many religions that are trying to follow the same.
Và họ đã mở đường và sắp xếp cho làm sao mà nhiều người trở lại hội thánh La Mã.
They were anticipating that I will say anything about 666.
Và họ đang chờ đợi tôi giải thích về vấn đề con số 666.
I hope that during that time, if we only having the 777, I should have mentioned about the 777.
Nếu mà có trận đánh mà có 777 là tôi đã giảng đề tài đó rồi.
But at the middle of my preaching,
nhưng mà trong khi mà giữa bài giảng của tôi,
a man rashly came to the pulpit.
Và một người đàn ông chạy tới ở trên tới bục giảng.
Holding a 45 caliber.
Và cầm một cây súng trong tay.
And there was commotion.
Và bắt đầu người ta đang nghi ngờ lộn xộn mất xôn xao
trong nhà thờ.
Và bắt đầu chĩa súng vào đầu tôi.
I heard the click, but there was no bang.
Tôi nghe cái tiếng kích nó bắn nhưng mà không có tiếng nổ.
One of the elders came and rushed and tried to prevent that man, but it's too late. The click was heard.
Mà trước khi ông nó cố gắng nổ súng, những người trưởng lão tới cố gắng mà bắt cái ông anh đó, nhưng mà ông này đã nổ súng rồi.
And I heard the news that this man was just released that day after 25 years in prison.
Và sau đó tôi nghe biết rằng ông này mới được thả ra sau 25 năm ở trong tù.
His offense was he was put to jail because he killed the mayor and two of the bodyguards.
Và cái lý do đó tại trong tù thì ông đã giết một người thống đốc và hai người bảo vệ ông thống đốc.
And that's 25 years ago.
Có đó 25 năm về trước rồi.
And now he's coming to kill a minister preaching about.
Mà có thể bây giờ ông tới để ông giết một người truyền giảng ở đây.
The false religion.
Có thể là một hội thánh tà giáo.
When I was there alone praying, the people, the members of the Seventh-day Adventists are gone. They were afraid.
Mà khi bắt đầu tôi cầu nguyện rồi, một số tín đồ sợ hãi họ bỏ ra về.
And I told that they could call them, and we need to have a meeting tonight.
Kêu họ trở lại, chúng ta cần có cuộc buổi họp ngày hôm nay.
And the deacon came back said they're afraid, pastor, because they said you need to stop tonight.
Mọi người, ông chấp sự nói rằng thôi, mục sư đừng có giảng nữa, họ sợ lắm rồi, phải chấm dứt bây giờ đi.
And finally, three came, five came, six came, seven came, and all of them came, and we have a closed door meeting.
And sau đó từ hai ba người, bốn năm người, tất cả mọi người bắt đầu trở lại, bắt đầu chúng ta cầu nguyện.
And they told me, Pastor Ariola, we have only one agenda. We need to stop now, tonight. We need to move on, or else they will kill you. You don't even have a wife, and you're single, and they'll kill you. So we better stop.
Lúc đó là chỉ có một mục tiêu mà chúng ta đã họp ở đây là nói rằng. Ông mục sư, chúng ta phải ngừng ở đây, không giảng nữa. Ông vẫn còn độc thân, chưa có gia đình, chưa có vợ, chưa có con. Ông phải chấm dứt ở đây.
And I told them the story about what I'm preaching today about Peter and John.
Và bắt đầu tôi chia sẻ với họ trong Kinh Thánh ở công vụ các sứ đồ, nói rằng Phi-rơ và Giăng họ dũng cảm khi họ giảng lời Chúa.
And then after the meeting, since many of them said, "Okay, we trust Pastor that the Lord be with you, we will come and support you."
Và sau khi một cái thời gian thảo luận, họ nói thôi tôi tin tưởng ông mục sư này, bây giờ tôi tin tưởng thôi tiếp tục giảng nữa, coi ra sao.
We have just 1 week remaining before we conclude and we have baptisms.
Chúng ta còn có một tuần nữa, lúc đó còn có một tuần nữa để chấm dứt chương trình truyền giảng rồi sau đó làm phép báp têm.
I told the members of the Seventh-day Adventists in that church, we need to be courageous just like Peter and John. And I know God will not forsake us. He will be with us as we finish this evangelistic meeting.
Và tôi nói chung với tín đồ nói, chúng ta hãy theo gương của Phi-rơ và Giăng, hãy dũng cảm giống như họ để truyền bá danh Chúa cho tới hết chương trình truyền giảng này.
You know, I was meeting in that, when we concluded that meeting with all the members that evening, I found out that there's a man staying there listening to what we are talking about.
Khi mà chúng tôi hội họp ở đó mà tôi thấy một người đàn ông và ông đó đang ngó hay là nghe sự thảo luận của chúng tôi.
And this man grabbed my hand and said, "Pastor, I'd like to talk to you."
Và ông đó đi ngang qua kéo tay của tôi đó nói, "Tôi muốn nói chuyện với ông mục sư đây."
You might not have seen me from night to night in this gathering, but I don't know why you put the speaker in my house and the other speaker to the priest of the town.
Tôi tuy rằng không có mặt ở đây để nghe ông giảng, nhưng mà không biết tại sao lời giảng của ông tới cái loa ở nhà tôi và ở chung quanh ở cộng đồng.
Every now and then I sat at my lobby where I go and enjoy my cigarette, but I'm listening to everything you have said during the past few.
Mà ông nói rằng khi mà ông tới một cái ngồi địa điểm để ông bắt đầu hút thuốc hưởng thụ đâu đó, ông nghe lời giảng qua một cái hệ thống âm thanh nào đó.
And I heard also your meeting that these people from your church would like to stop.
Và tôi biết rằng tín đồ của mục sư ở đây đã kêu ông đã ngưng một cuộc chương trình truyền giảng này.
But I came here to protest that you will move on, you will continue your preaching, and from now on I will sit at the front seat every night.
Nhưng mà tôi có mặt ở đây để nói cho mục sư biết là mục sư phải tiến tới, đừng bao giờ bỏ cuộc, và tôi sẽ có mặt mỗi đêm truyền giảng, ngồi ở ban đầu để nghe ông giảng.
And I assure you, I will go to the city and ask the police force to surround this meeting as you finish your final.
Và tôi sẵn sàng đi đến một cái tới thành phố và kêu các cảnh sát tới để ở chung quanh để bảo vệ cho chương trình truyền giảng này.
We prayed God that He will protect us as we have our final week.
Và chúng tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện Chúa để gìn giữ chúng tôi khi chấm dứt cái tuần lễ cuối cùng.
As a fruit of our courageousness, just want to let you know, in that place where it is hard to convert an Adventist.
Cho quý vị biết, đây một làng rất khó, xưa nay chưa bao giờ có thể mà làm phép báp têm người nào. Cho quý vị biết là Chúa sẽ ban phước như thế nào.
There were 39 souls that were baptized.
Lúc đó cảm tạ Chúa, 39 người đã làm phép báp têm.
The wife of the mayor and two of her daughter were baptized.
Và vợ của ông thống đốc và hai đứa con gái cũng là phốc tem bữa đó.
The family of that leader of the community was baptized.
Và gia đình của một người lãnh đạo ở trong cộng đồng đó cũng làm phép báp têm.
And I'm so thankful that God is with us. No matter what experience we are experiencing in the time that we evangelize, He will be there for us to finish it.
Và cảm tạ Chúa rằng khi mà chúng ta lo công việc truyền giáo thì Ngài sẵn sàng ở cùng với chúng ta, giúp chúng đợi chúng ta thành công.
Friends, the one indication that you have been with Jesus is courageousness. And let's go to the number three before I stop.
Sao ngoài ra dũng cảm khi mà chúng ta truyền bá lời Chúa, chúng ta sẽ nói cái yếu tố thứ ba.
The third characteristic of a person who have been with Jesus is commitment.
Và yếu tố thứ ba chúng ta thấy rằng là chúng ta hoàn toàn hiến thân cho công việc của Chúa.
You know, Peter and John were sold out lock, stock, barrel to Jesus. They are in love with Jesus and they need to present the message of Jesus to others.
Môn đồ của Chúa họ sốt sắng, họ dũng cảm và họ ra truyền bá dành Chúa.
They were committed for the preaching about Jesus.
Họ đã quyết định theo của Chúa khi mà đi theo Ngài.
Well, I just want to let you know that while they were preaching about Jesus, they are also thinking about their lives, that no matter what comes, they fully believe that the Holy Spirit will use them mightily.
Khi mà họ giảng đạo, họ nghĩ đến mạng sống của họ, nhưng mà họ quyết chí bất cứ lúc nào cũng giảng lời của Chúa.
They were thrown to prison.
Họ đã bị quăng vào ngục tù.
They heard harsh words.
Họ nghe những lời chửi bới.
They were condemned of things that they haven't done.
Họ bị bắt bớ những điều mà họ không làm.
But God was with this man.
Nhưng mà Chúa ở cùng với người.
That God will be there for them.
Chúa sẵn sàng ở cùng với họ.
And because of the measure of their commitment.
Đó là cái quyết chí khi mà họ đi truyền bá danh Chúa.
Jesus was there for them.
Đức Giêsu ở cùng với họ khi họ làm điều đó.
The great Alexander the Great.
Ông vua Alexander Đại Đế
was trying to visit and conquer Asia at the time.
Lúc đó viếng thăm khi mà ông đã chiến thắng ở bên Á Châu, vùng Á Châu.
And he made a campaign who among those followers, his soldiers, would be willing to go with him as they conquer Asia.
Và kêu gọi người nào sẵn sàng đi với ông để qua để xâm chiếm ở cái vùng đất Á Châu.
And so Alexander the Great said, "How many of you men who have been associated with me for many, many years are willing to come with me as we travel for some months to go to Asia?"
Ông nói, ai dũng cảm, ai quyết định đi cùng với ông để xâm chiếm đất nước kia?
The story tells us that Alexander the Great recruited some faithful men around his circle.
Và sau đó ông đã kêu một số người mạnh dạn đi cùng với ông.
Because they have given their life to be committed to be with Alexander the Great, Alexander himself went into the places, the areas, the villages where the families of these soldiers have settled.
Và những người lính đó sẵn sàng đi với ông bất cứ nơi nào khi mà họ đã xâm chiếm những đất nước khác.
You know what he did? He went to distribute some food, some lands, and some treasures so that they have something to spend while their husbands and children or sons are with Alexander in conquering Asia.
Một cái cách mà ông khuyến khích những người mà binh lính đi theo ông là ông cho gia đình của họ, vợ con, nhà, cửa, thức ăn để họ có thể an toàn kia nha.
Alexander the Great climbed to many mountains, crossed many rivers.
Alexander Đế đã leo biết bao nhiêu đỉnh thác và băng qua biết bao nhiêu sông.
To distribute the provision that the families of these soldiers who will be with him will not be left out.
Và họ ông hứa rằng những người đi với ông hứa rằng gia đình của họ được bình an và được che chở.
Perdiccas, the trusted general of Alexander, went to him one evening. Perdiccas
là một người lãnh đạo đi cùng với ông đến nói chuyện với ông Alexander Đại Đế.
And he said, "Sir, I saw and we heard that you have distributed all your fortune to our people."
Và tôi nghe nói rằng vị vua Alexander Đế này đã cho hết tất cả tài sản của mình cho những người nghèo, những người gia đình ở đi theo ông.
I believe you have no more money, we have you given to our families.
Tôi tin tưởng rằng ông không còn đồng xu nào nữa vì ông đã cho hết.
Sir, will you tell us what is left?
Và tôi nói chung với ông rằng, nói là ông vua Alexander đấy, ông còn cái gì để hứa hẹn cho chúng tôi nữa hay không?
What do you own now since you have given everything?
Bây giờ ông đã cho hết rồi, ông còn cái gì nữa?
And Alexander the Great said, "There's only one thing that is left."
Tôi nói, ông nó mới trả lời, ông vua Alexander đấy trả lời chỉ còn một điều.
What's that? The soldiers asked.
Và những người lính đó nói, ông còn cái gì cho chúng tôi nữa?
And he said, "That is hope, hope."
Nói rằng tôi cho các anh là hy vọng, hy vọng.
And the soldiers stood up and said, "General Alexander, our emperor, if that is the case, that only that hope is with you right now, we would like to share that hope. We would like to work with you, no matter how calm. We will commit ourselves."
Và những người lính tráng nói rằng nếu mà ông nói ông có thật sự hy vọng thật sự, thì chúng tôi muốn làm việc với ông vì chúng tôi cũng muốn được niềm hy vọng giống như ông vậy.
We have our great hope in Jesus Christ.
Thương bại cho chúng ta có niềm hy vọng ở trong Đức Chúa Giêsu Christ.
We have our great hope in His soon return.
Chúng ta hy vọng là Ngài sẽ trở lại rước chúng ta về thiên quốc.
We have our great hope in finishing this work that has begun.
Chúng ta hy vọng rằng chúng ta sẽ làm xong công việc này mà Chúa đã hướng dẫn ta bắt đầu.
I fully believe what Ellen White said in first the book of Selected Message, book 101, 111. It says, "The time has come when we must expect the Lord to do great things for us."
Và bà White đã viết trong ngân sách mà một Selected Message trang 111 nói rằng Chúa đã sẵn sàng giúp đỡ chúng ta làm một điều vĩ đại mà chúng ta đang mong chờ.
Because we have hope, my friend.
Vì chúng ta có niềm hy vọng.
We will continue to be with Jesus every day.
Chúng ta vẫn ở cùng với Chúa mỗi ngày.
As a result of being with Jesus every day.
Cái kết quả mà khi mà chúng ta ở cùng với Chúa,
we will be more compassionate.
Và lúc đó chúng ta có lòng thương xót nhiều hơn nữa.
We will be more courageous.
Chúng ta có dũng cảm nhiều hơn nữa.
We will be more committed.
Chúng ta quyết định theo Chúa còn nhiều hơn nữa.
And Jesus will soon come.
Và lúc đó Chúa sẽ trở lại cùng với chúng ta.
There's only one thing that we can do as I close this message.
Chỉ có một điều chúng ta có nên làm khi mà tôi chấm dứt bài giảng hôm nay.
The Sermon of Ages, page 483 says.
Và trong sách Hy vọng muôn đời 483.
The soul that given himself to Christ is more precious in the sight than the whole world.
Và linh hồn nào mà hứa dâng hiến mình cho Đấng Christ thì còn quan trọng quý báu hơn tất cả những gì trên thế gian này.
If the people will see you, will they see that you have been with Jesus?
Nếu mà những dân ngoại mà thấy quý vị, họ có biết rằng quý vị đi cùng với Chúa Giêsu hay không?
My appeal to all worshipers today, young and old, is this.
Tôi kêu gọi quý vị trẻ tuổi cũng như lớn tuổi.
Let's give our life to Jesus.
Hãy giao phó đời sống của mình cho Chúa Giêsu đi.
We recognize His justifying grace.
Và chấp nhận ân điển của Chúa đã ban phước cho mình.
He will free us and forgive us our past and the penalty of sin.
Và Ngài sẽ giải phóng chúng ta khỏi tất cả tội lỗi quá khứ và tương lai.
We will accept Jesus today because we are saved from the power of sin, and that is His sanctifying grace.
Chúng ta chấp nhận Chúa ngày hôm nay vì Chúa đã chiến thắng tội lỗi của chúng ta. Đó là thánh hóa của đời sống chúng ta.
If we will be faithful and be with Jesus,
nếu mà chúng ta trung tín với Chúa ngày hôm nay,
someday we will be in the kingdom of glory.
Và một ngày gần đây chúng ta sẽ vinh hiển ở trong thiên quốc của Ngài.
Where we will be saved from the power of the presence and the effects of sin.
Lúc đó chúng ta được sự cứu rỗi bởi sự nghiền nát của tội lỗi.
Because God will give us His glorifying grace, and you and I will be saved.
Vì Chúa ban phước chúng ta ân điển đầy sự vinh hiển của Ngài.
Let's all have this opportune time, my friends.
Chúng ta hãy dành thời giờ đặc biệt cho Chúa đi.
To be with Jesus each day.
Hãy theo Chúa ngày hôm nay.
And I'll guarantee you.
Và tôi hứa cùng quý vị.
You will never regret.
Quý vị sẽ không bao giờ hối tiếc.
Because you'll be more courageous.
Vì lúc đó quý vị dũng cảm hơn.
You'll be more compassionate.
Thương xót hơn.
You'll be more committed to finish the work.
Và quyết định làm xong công việc Chúa giao phó.
And soon He will come.
Và lúc đó Chúa sẽ trả lại.
It's my prayer.
Đó là lời cầu nguyện của tôi.
Amen.
Amen.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.